Tấm lụa đào, chương 26. Sương nói với các cô học trò, bữa nay lớp học bắt đầu, chị cho các em biết trước một chương trình gồm các món gia chánh, có 3 phần. Các món ăn chánh gồm 100 món để dùng, ăn thường ngày, đãi tiệc, tiệc lớn, tiệc nhỏ. Các món mứt bánh kẹo gồm 70 món bánh mứt ta, tàu và tây. Các món chè, cháo, gỏi, bì, giò gồm 50 món. Cộng chung trên 300 món, học hết phải mất 1 năm rưỡi. Vừa học vừa hành, để ăn thử hoặc để bán lấy tiền mua vật liệu học. Muốn thành tài đứng ra nấu nướng cho một bữa tiệc lớn, các em phải kiên nhẫn. Học trò toàn những cô gái con nhà khá giả đến đây thụ hứng, được Sương xin phép cha mẹ chồng cho ăn ở luôn trong nhà. Khi chưa xuất giá, Sương cũng đã mở lớp tại gia, và học trò của Sương đã làm rạng rỡ danh của thầy trong khắp vùng quanh đây. Sương nói tiếp, riêng về môn thêu thùa, may giá thì chương trình như sau: may quần áo bà ba, sơ mi cục tay, quần dài, quần tây cục, quần tây dài, áo dài đàn ông, áo dài đàn bà, áo dài tân thời, đồ cưới, áo thắt chỉ các loại. Muốn học hết phải 1 năm, còn về môn thêu thì có thêu bông hoa, thêu chữ nho, các loại thêu bằng chỉ màu, thêu bắt mũi, thêu tấm chấn và tiền bàn. Muốn học hết cũng phải mất 1 năm rưỡi, 2 năm. Một cô học trò 16 tuổi nói, em học hoài, không kể là mấy năm, chừng nào hết nghề của chị thì thôi. Một cô khác lại nói, em chỉ sợ chị dạy tụi em được ít bữa, rồi bỏ tụi em bơ vơ chứ. Bỏ sao được mấy em, ảnh rước chị lên trên tỉnh với ảnh thì chị bỏ tụi em chứ sao. Sương đỏ mặt, một cô khác lại chêm vào, ồ cái đó thì dám lắm là ngang, không lẽ ảnh rước chị, chị không đi. Ảnh đi mới có mấy tuần lễ mà coi bộ chị rầu rĩ ốm o rồi đó. Các cô học trò nói không sai mấy. Từ hôm chia tay với chồng tới nay, Sương cảm thấy buồn ghê gớm. Ông Tư và Tư luôn luôn nhắc nhở cho nàng dâu thấy sự quan tâm của ông bà. Bà má có dặn nó khi nhận việc xong thì tìm phố mướn để ba má đưa con lên, chồng đâu thì vợ đó. Sương an tâm, nhưng để cho ba mẹ chồng thấy mình không phải là một kẻ vô tích sự, và cũng để lấp những lỗ hổng thời gian, nàng mới xin ông bà Tư cho mở lớp này. Ông bà được danh lẫn lợi nên đồng ý ngay. Ngoài ra hai chị em Mẫn, Thiệp cũng được dịp trau dồi nữ công trước khi về nhà chồng. Sương đưa dở cho học trò chép, kẻ thì ngồi ở bàn nhà trên, người kê lên gốc gián nhà ngang, kẻ lại xuống bếp để có hơi ông táo, chứ không có bàn ghế như ở nhà trường. Còn tối thì chia nhau ngủ ở các bộ gián hoặc giờ buồn của Mẫn và Thiệp. Ở nhà không có con trai lớn nên không có sự nam nữ thọ thọ bất thân. Sương vào buồng nằm tìm sự im lặng. Không khí vắng vẻ gợi cho nàng những đêm sầu tư lẫn hạnh phúc. Có hạnh phúc đến trễ và không trọn vẹn. Vết thương ở bắp chân cũng là vết thương trong tim nàng. Tại sao trong phút giây mà chàng trút nguồn sống rào rạt cho nàng thì chàng lại gọi tên người khác và những tiếng Pháp? Một cô đồng nào chăng? Nàng bật dậy móc những bức thư trong rương ra. Nàng chỉ nhìn những dòng chữ rồi nước mắt trào ra, làm mờ cả trời đất. Đã bao nhiêu lần nàng định đưa cho Bảo xem và nhờ Bảo truyền cho ba má những cửa nhục, đớn đau của nàng. Đã bao nhiêu lần nàng cảm thấy bị phản bội, bỏ rơi, và nàng muốn trở về với cha mẹ. Tấm lụa đào treo trên đầu cửa buồng trước đây trông rực rỡ, mà nay nó chỉ mang tới cho nàng nỗi quạnh thiêu và xót xa, mai mỉa. Nhưng rồi có lúc nàng nghĩ, những bức thư kia chỉ là một sự đùa chơi chốc lát. Cũng như những anh chị nàng trước đây, ai cũng viết và nhận thư tình, nhưng cuối cùng đều lập gia đình theo phong tục ông bà và ăn ở thuận hòa với nhau. Một người có tài như chàng, sống giữa đám đông làm sao tránh được những chuyện này nọ. Sự kêu tên cô đầm lai nào đó chẳng qua là một thói quen chưa bỏ được của chàng. Nàng bắt tội chàng gây gắt, và cũng chính nàng bào chữa cho chàng. Một trong những điều gia huấn có câu: trai năm thê bảy thiếp, gái chín chuyên một chồng. Hơn nữa, sách Thánh Hiền còn dạy trinh nhi bất lượng, nghĩa là điều sai quấy không cần nghĩ tới, mình chỉ nên làm bổn phận cho mình, của mình cho đầy đủ, tự nhiên người sai thấy đó sẽ sửa mình. Sương thiếp đi trong giấc điệp không mơ mộng, nàng cảm thấy mình cao thượng hơn lên do ý nghĩa của câu chữ do cha nàng dạy cho nàng từ bé. Bỗng có tiếng đập cửa. Chị Sương ơi, chị Sương, có học trò mới tới. Ở đâu tới vậy? Dạ không biết. Ừ, được rồi, để chị tiếp. Sương lật đật ngồi dậy, bới đầu tóc, xốc lại áo rồi bước ra. Nhát trông thấy cô học trò, Sương giật mình. Đây là một cô gái thành thị chứ không phải là ở miệt vườn quanh đây. Quần áo cô ta bình thường nhưng mặt mũi xinh đẹp văn minh. Tóc quăn tự nhiên hai bên thái dương và trước trán, nàng ta lễ phép. Dạ thưa chị, em tên là Lệ. Của là Lan, nhà ở trên Tân Hòa. Nghe nói chị ở lớp, chị mở lớp dạy nữ công nên ba má cho em xuống học. Em định học môn gì, nấu ăn hay thêu thùa? Dạ em thích cả hai. Tân Huệ chứ không phải là Tân Hòa. Chị Sương ạ. Một cô học trò xen vào. Chị nói chị ở trên Tân Huệ, sao tôi không biết, tôi cũng ở Tân Huệ đây nè. Cô gái tên Lan nhanh nhẩu đáp. Tôi thì ở gốc Tân Huệ, nhưng đi học trên quận nên chị không biết cũng phải. Chị học trên quận thì còn thì giờ đâu mà học nữ công. Em thôi học lâu rồi, nhà buôn bán lặt vặt, nay ba má em sắp làm lễ du quy cho em, nên em học một ít nghề, khéo trước khi về làm dâu cho người ta khỏi mang tiếng là cha mẹ không biết dạy con. Sương thấy cô gái ăn nói trôi chảy thì mừng, thầm nhận được học trò tốt. Sương hỏi, em học hết trường quận hay chưa? Dạ, em có lên trường tỉnh một năm rồi, gia đình đơn chiếc nên phải ở nhà. Sương càng mừng rỡ, nói vậy thì em vừa làm học trò, vừa làm thầy chị luôn. Dạ, em đâu dám vậy thưa chị. Sương tự nhiên bảo, chị nói thiệt mà, vì trong mấy chục món ăn, vì trong mấy chục món bánh chị sắp dạy, có những tiếng chị học rồi quên, bây giờ đọc cũng không hiểu. Sương đi vào buồng lấy sách ra lật lật và bảo cô học sinh đọc và cắt nghĩa giùm rồi gặng hỏi, mà em tên thật là gì, Lệ hay Lan? Em tên là Lan. Hồi nãy em nói lộn tên em gái em, vì hồi nhỏ em dùng khai xanh của nó để đi học nên ai cũng quen miệng kêu em là Lệ, về nhà mới trở lại tên Lan, do đó em cứ lộn hoài. Sương đưa sách cho Lan, Lan đọc một hơi, nào là Arbre de Noël, cây thông đêm Giáng sinh, biscuit champagne, bánh sâm banh, croissant au beurre, bánh sừng bò, Thuy d'amour, bánh giếng ái tình. Đám học trò bỏ chép bài bu lại, nghe đến đó cười ngặt nghẽo. Bánh gì mà có bánh ái tình nghe lạ vậy chị Sương? Một cô hỏi. Đây là tên bánh thôi em à. Cái bánh ái tình là bánh làm sao chị? Bộ ai ăn bánh này cũng phải cảm người làm bánh chắc à. Vậy chị nên dạy tụi em món bánh này trước nhất, để đãi mấy anh có tánh be he chơi. Mỗi trò vui vẻ góp một câu nhộn và cười ngã tự nhiên với nhau. Sương cũng hơi ngượng nhưng vui, nàng nói, có loại bánh này thật chứ không phải chị đặt ra đâu. Cách làm như vậy nè, đổ kẹo lên trên khay, cán mỏng ra như bánh tráng của mình, rồi cuốn tròn lợi dựng lên, nên làm bằng bánh gato như hình cái giếng. Ở dưới đá giếng có một cái trái tim hồng làm bằng cà rem. Người ăn cứ bẻ ra cho tới lúc lộ trái tim ra thì lấy dao cắt. Có bao nhiêu thực khách thì cắt mấy phần. Lan tiếp. Trong sách nói riêng, có trái tim kia cũng là một món bánh khác tên là cream chantilly, hay gọi là gato. Tăng ti công cũng được đó chị. Một trò lại nói, trái tim thuộc về ai thì một người thôi chứ, cắt ra như vậy chẳng quá ra chia sẻ tình cảm hay sao, ai mà chịu. Câu nói vô tình chạm tới bà thầy, nàng nói, đây là việc ăn bánh ngọt chứ không phải chuyện tình cảm em à. Sương nhận cô học trò đọc được tiếng Pháp trôi chảy thì mừng lắm. Sương nói, Hồi trước chị chỉ học tới nửa quyển Minh Mô rồi nghỉ ở nhà học chữ Nho. Minh Mô là cái bánh gì? Sơn cười, bánh thì Minh Phơi, còn Minh Mô là 1000 chữ Tây chứ không phải là tên bánh. Thí dụ như Mare, Pear là cha, Po là da, Share là thịt, Cana là con vịt, Cork là gà, Maison là nhà, Port là cửa, Fur là lửa. Chị chỉ có nhớ bấy nhiêu thôi, còn bao nhiêu trả lời cho thầy hết trơn. Còn chữ Nho chị biết tới 1000 chữ không chị? Chắc hơn, tới mấy ngàn lận. Chị học hết Tam Thiên Tự, chị có thể dịch được một tiếng Tây ra tiếng Tàu. Chị dịch thử coi. À, Pear là phụ, Me là mẫu, Po là bì, Share là nhục, Cork là kê, Maison là da, Port là môn, Phơ là hỏa. Mà chị viết có được không chị? Được chứ. Bữa nào chị viết cho các em coi. Bây giờ chép bài đi rồi học nấu canh cua, mai học làm bánh bò. Chị dịch tiếng gà, sao không dịch chữ dịch? Một câu hỏi, để chị nhớ lại coi. Tiếng Quảng Đông gọi dịch là ạp, còn chữ Nho ít dùng nên chị không nhớ. Thằng Bảo nãy giờ đứng trong buồng nghe ké, ngứa lỗ tai, bèn nhảy ra góp tiếng. Để em dịch giùm cho, rồi nó đọc luôn. Chiều chiều dịch nước kêu chiều, bâng khuâng nhớ bạn, chín chiều ruột đau. Tay nó dịch ra là vậy nè. À, xòa xòa ca na ca na lố kêu xòa, bằng xế a mít nớp, phò ảnh tết tê man. Lan và các cô che miệng cười rần. Xương hỏi, em mới đi trường làng, tiếng Tây ở đâu em học hồi nào mà giỏi vậy Bảo? Bảo không mắc cỡ chút nào, hứng thú nói, năm khi 10 quạ em cũng dịch ra được là săn canh đít cọt bô. Hề, thầy em không có dạy, nhưng em cũng học lóm của ông bãi nhà binh. Bữa đó ổng có ông cò ghé ngang, vì trong làng không tìm được ai biết nói tiếng Tây, nên hương chức bắt ông bãi nhà binh ra làm thông ngôn. Ông bãi dẫn ông cò vô chợ, nghe giọng hát ru con vang ra từ trong phố, ông cò dừng lại ngang hồi lâu, rồi ông hỏi ông bãi đó là nghĩa gì. Ông bãi bèn câm tiếng Tây như vậy đó. Tại em thấy ông Tây mặt mũi râu ria lạ lùng nên chạy theo coi, và nghe ông bãi nói một hơi giòn rum mà. Lan lắc đầu, chị cũng phục em luôn, một câu dài như vậy mà em nhớ không sót một chữ, thật là sáng dạ. Lan đọc các thứ tên bánh Tây xong rồi đọc những vật liệu cùng làm bánh, nào là vani, chocola, sugar, bơ. Hôm sau, Sương đưa cho Lan một mẫu giấy và nhờ đọc dùm xem có phải tên bánh không. Lan cầm lấy và sửng sốt hồi lâu mới hỏi, ở đâu mà chỉ có cái tên, ủa cái chữ này, tên bánh lạ phải không em? Dạ không phải tên bánh mà là tên người. Ủa sao vậy? Mà là tên của một người con gái, nhưng ở đâu mà chỉ có vậy? Chị chép trong thư, ủa không phải, mà là trong sách. Chị không biết tiếng Tây nên hãy gặp là chép ra để hỏi em. Chắc đây là tên của một cô đầm hả em? Dạ, đây là tên Tây, chắc chắn là tên của một cô gái, nhưng không biết có phải là đầm hay không. Sương lại hỏi tiếp, nếu tên đầm sao còn kèm theo một dòng tiếng Việt? Dạ, đời bây giờ người mình hay đặt tên Tây cho con nhiều lắm chị à, nhất là ở trên tỉnh, Lý Lệ Lan hay Loan gì đó, để chị vô buồn chép kỹ, rồi đem ra cho em coi. Chị đưa luôn cả cuốn sách cho em đọc được không? Ồ, chị quên, cuốn sách chị cho người ta mượn rồi, nhưng chị còn nhớ rõ mấy tiếng Việt Nam, và hình như còn có một cái tiếng cây Tây khác sau tiếng Tây kia, Li Lan hay là Li Lian gì đó. Lilian, Lan thốt lên như máy. Ờ đúng rồi đó, sao mà em biết giỏi vậy? Dạ, đó là tên đôi của người Pháp thường hay dùng. Sương cười hồn nhiên. Vậy mà lâu nay chị cứ tưởng đó là tên bánh chứ. Lan chớp chớp mắt rồi nói, chị cũng có thể chế ra một thứ bánh và lấy tên bánh đó, lấy tên bánh cũng rất đẹp, như các tên bánh Tây khác như Renaissance, Foyers, Printon, Madeleine, Bras de Venue. Ủa, em cũng biết nhiều thứ bánh Tây nữa sao? Em chỉ đọc trong sách chứ không thấy mà cũng không biết làm. Rồi Lan nói luôn, để vài bữa nữa em về nhà lấy đồ đạc, sẵn dịp em đem mấy quyển sách xuống cho chị coi, rồi chị dạy tụi em làm nghe chị. Sương vui vẻ, thể em dịch ra tiếng Tây, rồi dịch ra tiếng Việt, thì chị dạy các em, thì các em làm tốt lúc chứ gì.